的莫来忘罪，繁杂的盲跳暗昧，在两眉多光空山，生泪坦诚满眼定泪，春归冷幽灵落泪，有空山怎归泪泪，这难美宁在亲美，心思浓生靠白头退，水边春寒归魂大落，为大买平淡天地爱归娘。
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện đã bắt đầu trong giây lát, quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigongalaxyradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Kỳ Đông, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2015. Từ phòng viêm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống cao tốc, để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, các bên xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Minh, chào thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Hôm nay tôi vui là anh có người bạn làm chung với nhà. Tôi gửi lời chào đến người bạn mới của anh là cô Nam Phương. Thưa anh Ngọc Minh, tên Ngọc Minh tính cho tới hôm nay chúng ta đã có từ đầu năm bây giờ chúng ta có 3 ngày xuân anh ạ. Xuân Tết Dương Lịch đã được 2 tháng 20 ngày. Xuân Tết Âm Lịch Con Dê chúng ta đã đi qua được 1 tháng 2 ngày. Và ngày hôm qua bắt đầu là ngày xuân của đất trời, ngày đầu tiên của mùa xuân năm 2015, thưa anh. Cũng là ngày mùa xuân của đất trời, tôi đã nhận được một email rất là thân mến đối với chương trình mà anh với tôi thực hiện mỗi cuối tuần anh ạ. Cái email viết cho tôi như thế này: tôi đã nghe cánh đồng mây từ lâu. Cánh đồng mây là người Việt Nam, không có khoảng cách trong ngoài, không có kẻ thắng người thua, không trả thù. Xin mượn câu thơ của bài hát để nói với cánh đồng mây là: mây mà có anh đời còn dễ thương. Cảm ơn tôi đọc lại. Phải chăng người viết email này ở phố núi cao? Xứ tóc em mướt, mắt em ướt. Xin cảm ơn ông đã thân mến, ông hay bà đã viết cho những lời thân mến khích lệ chương trình chúng tôi. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay, thưa anh Ngọc Minh, xin phép để gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm cũng như truyền hình chương trình đi toàn cầu. Những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Tôi thương gửi với người khán thính giả đã gửi thơ cho chúng tôi. Đúng, chúng tôi không có trong ngoài, chúng tôi không nghĩ đến người thua kẻ được, chúng tôi không trả thù. Và người khách ngày hôm nay, người khách mời của chúng tôi hôm nay cũng chắc có cái tâm tình như vậy. Thời ông còn nhỏ, ông thấy em chuồng cười đứng tắm mưa, 70 năm sau còn ớn lạnh trong lòng. Hà Tĩnh, Vũng Áng, Xuân Dương, cửa Việt, giờ ở đâu còn nhớ những sợi mưa xưa. Từ thành phố Dallas, ông không cho tôi gọi học vị của ông. Tôi xin gửi lời chào đến ông, đến bác, đến anh, ông Lê Mai Đậu. Thưa nếu ông nghe được tôi à?
Dạ, tôi nghe được ạ. Dạ.
Có những người có học vị, vị thì có mà học thì không. Còn ông thì có học mà không cho tôi có vị. Thôi, ông cho tôi phép tôi gọi ông là anh có được không? Anh cho nó vui đi nhá.
Dạ vâng, anh cứ gọi tôi là anh. Xin chào anh Phan Đình Minh. Chúng ta cứ là anh em dù là khoảng cách tuổi tác không là gì cả.
Dạ.
Xin chào anh.
Dạ, dạ. Thưa anh, thưa anh Lê Mai Đầu, hiện tại bây giờ anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở Hà Nội hay anh đang ở Vũng Áng thưa anh?
Dạ vâng, tôi đang ở Hà Nội ạ.
Ồ, dạ. Chuyện Hà Nội, chuyện Hà Nội có nhiều chuyện lắm thưa anh Lê Mai Đầu. À, Hà Nội có chuyện ông to có bà nhỏ. Hà Nội có chuyện con đường nhỏ có cái biệt thự to, có cái vali nhỏ trong đó, có cái vali nhỏ trong đó, cái công trình to và có và đặc
và có cái công trình to nhưng mà là cái hiệu quả thì lại rất nhỏ.
Và có một cái điều đặc biệt nữa là Hà Nội có những con chim nho nhỏ rồi lại biến thành cái bầu to to. Những cái đầu gì đặc biệt nhất của Hà Nội, tôi biết ông là một người đã từng làm việc tại Viện Bách Khoa, Viện Giao thông, nhà thơ. Có cái bài thơ nào hay có cái câu đối nào vui vui của đầu xuân như tôi vừa mới giới thiệu hôm nay? Hôm nay là bên Hoa Kỳ chúng tôi là ngày thứ hai của mùa xuân năm 2015 ông ạ. Ông có cái bài thơ nào vui vui không ông?
Dạ có. Vui vui thì xin là về câu đối thì cái đầu xuân xin đọc cho anh nghe một câu đối thế này thôi.
Dạ.
Là ở trên thường thường ở câu vào ngày xuân thì ở ta chúng ta ở Việt Nam ta có thờ và trên thờ thì có những cái là có những cái bức hoành phi, những cái để nó bằng con chim, con mạc, con phượng đấy.
Dạ.
Thì có một ông khi mà ông nhìn cái cảnh như thế thì ông có một làm đối câu đối Tết như thế này mà tôi cho rất là hay rồi chỗ này là xuân đến ngấm mà vui, rụng phượng lớp phong màn, nghe mật mỡ lớp già ốm bụng méo. À, tức là khi nghe cái lèo xèo trong bếp mà thì cái người già rồi mà nghe cái mật mỡ thì thấy là không, mình không xài nổi cho nên buồn. Bên mà một vế đối là Tết về xem cũng khoái, lợn gà ngồi mâm cỗ, thấy bạc tiền đàn trẻ kích mắt cười. Thế thì cái câu đối này vừa nó đối rất là chuẩn, lại là nói lên cái không khí Tết và nói lên cái sự trái ngược, tức là con gà con lợn thì thường ngày nó ở vị trí nó ở cái chỗ khác nhưng mà ngày Tết mới được lên ngồi mâm cỗ. À, thế còn thì là cái và cái đứa trẻ con như ngày Tết thì rất là khi mà được người ta mừng tuổi cho mấy đồng thì rất vui, thì mình là kiếp bắt cười. Thế thì tôi xin đọc lại cả cái nguyên đấy, là câu ấy là như thế này: xuân đến ngấm mà vui, rồng phượng nấp phong mạc, nghe mật mỡ lớp già ốm bục méo. Những người già nghe mật mỡ thì là thấy là buồn. Và một thế đối thứ hai là Tết về xem cũng khoái, lợn gà ngồi mâm cỗ, thấy bạc tiền đàn trẻ kích mắt cười. Đây là tôi cho là câu đối về ngày xuân như thế là cũng là hay, mà cũng là nó phản ảnh một cái tâm trạng của một cái người mà được đón xuân.
Thưa anh Lê Mai Đầu, cả cái câu đối, phần đối và phần đối lại, tôi thấy nó đều hay cả đấy. Tôi không biết anh có phải già hay không mà anh ôm mặt méo. Còn chắc là nếu anh bây giờ có nhiều đám trẻ, nếu so với tuổi của anh và so với tuổi của tôi, có nhiều đám trẻ nó ôm bụng cười. Tôi xin phép anh như thế này này, nếu nói chuyện về ôm mặt méo ấy, tôi đã xa quê hương lâu rồi anh ạ. Nhưng nếu nói về nhắc về những cái chuyện ôm mặt méo ấy, thì tôi không bao giờ quên những cái chuyện dù rằng lúc đó tôi còn trẻ, chuyện năm 1953 đến năm 1956, tôi muốn nói đến cái chuyện cải cách ruộng đất anh ạ, chuyện cũ nhưng mà tôi mới nghe là người ta mới có cái gì đó triển lãm cái gì chuyện cũ. Anh có nhớ gì về cái cải cách ruộng đất ở ngoài Bắc chúng tôi? Và anh có nhớ gì cái chuyện mà cái cất ruộng đất ở quê miền Trung, quê Hà Tĩnh của anh hay không? Thưa anh Lê Mai Đầu.
Dạ vâng, dạ tôi còn nhớ chứ anh, bởi vì những cái đó thì không thể quên được. Là có lẽ cái nỗi buồn trong cái cất ruộng đất là mà cho đến bây giờ, tôi về cái mặt này khác tôi cũng không nói, nhưng mà tôi thấy là trong cái cải cách ruộng đất ấy, người ta để dừng lên, người ta để làm cho những cái, người ta tuyên truyền cho để làm phá hoại cả một cái cái đất sống của dân mình, tức là làm tạo nên cái chuyện để cha đấu con, vợ đấu chồng, rồi thì là anh đấu em, tức là tạo nên cái đó. Bởi vì những người mà biết rằng là đấy là cha đẻ mình đấy, nhưng mà nếu không đấu thì là không được, người ta không cho những người thì thế đấy, cho nên là tạo nên một cái để cho mình, là từ đấy làm cho có lẽ tôi thấy nguyên nhân đi đến cái chỗ tức là tăng hoại cái đạo đức gia đình, đạo đức của lối sống của xã hội. Thế còn thì ngoài ra thì trong cái thời gian mà những cái sai trái, những cái ấy thì tôi chưa nói có lẽ là cái nỗi đau nhất là cái nỗi đau mà làm tăng hoại cái nền văn hóa, một cái nền mà từ xa xưa đến mình là cái đạo lý là cha con, rồi ông bà anh em tròn xóm, thì đến cái lúc ấy là đảo lộn hết. Con người ta đang bình thường cứ sống không sao mà thế trở thành là thù địch, trở thành là người là con, là trở thành là cha với con, mà lại trở thành là thù địch của nhau, rồi anh với em cũng là thì nếu không thế thì lại là cái ân nổi ông này ông khác cũng có đến ông ép buộc ông tìm cách gọi, cho nên là cái đó là cái mà cho đến bây giờ thì nỗi đau ấy bây giờ không nhìn lại, mà tôi thấy rằng là không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể là khắc phục được cái đó.
Thưa anh Lê Mai Đầu, câu hỏi tôi đặt lại với anh, câu trả lời anh nhắc lại với tôi, chúng ta không không phải đưa lịch sử để hận thù ấy nhỉ, lịch sử không phải để hận thù ấy, không phải để hận thù ấy nhỉ. Lịch sử anh biết cũng không bao giờ đi bằng một chân cả. Cũng không có một cái đảng nào, cá nhân nào dù có mạnh đến đâu có thể đi ngược lại dòng lịch sử, đi ngược lại dòng chảy của nó mà không bị cuốn phăng đi. Hà Tĩnh nơi xứ của anh sinh ra miền Trung nghèo anh ạ. Năm tôi đọc lại lịch sử của cải cách ruộng đất của xứ của anh ấy, thì vào năm 1955, bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 1955, có 227 xã tham dự cái này. Tôi cứ nói buồn buồn cho nó, nghe cho nó đúng tai đi. Mỗi xã nó giết 10 người, 50 người, có 2.270 người, hay có 4.570 người chết anh ạ. Cái điều này đau xót lắm này, đau xót lắm. Nhưng mà thôi, những cái chuyện đó, nếu chúng ta nhắc đến thì người ta lại bảo mình là người có hận thù. Trong khi có một người trong nước bảo chúng tôi là, chương trình chúng tôi là người Việt. Không có trong, không có ngoài, không có kẻ thắng, người thua, không trả thù. Có một cái điều nữa tôi muốn nhắc đến anh. Anh bây giờ đang ở Hà Tĩnh thì tôi nói chuyện Hà Tĩnh thì đã có được tôi quên mất. Hà Tĩnh có gì vui không anh? Anh có biết về Hà Tĩnh bây giờ không? Anh còn nhớ Vũng Áng, anh còn nhớ Xuân Dương, anh còn nhớ cửa Việt không thưa anh Lê Lê Mai Đầu ạ?
Dạ. Thưa với anh là tôi tuy là xa Hà Tĩnh, bây giờ tôi ở Hà Nội, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn là ý về Hà Tĩnh, về cái nơi mà trôn rau cắt rốn nơi ấy tôi đã sinh ra, rồi tôi học hành, rồi tôi lớn lên, tôi trưởng thành, và ở nơi đấy tôi cũng chịu bao nhiêu cái sự là phản nhẫn người ta đối xử. Mặc dù lúc ấy thì thời ấy tôi chỉ còn mới là một thanh niên vừa mới đến cái tuổi là thì cũng chưa biết gì đó, trên thời trường làm học sinh thôi, trên ghế nhà trường thôi, nhưng người ta cũng làm như là quy cho mình dùng thứ tội. Ví dụ như là lúc ấy là tôi chỉ đọc một câu kiều thôi, và cục bị người ta tấn nạp mấy hôm. Khi tôi đọc một cái trang kiều của Nguyễn Du là sai nha bông là kéo đến giả dáng một lạo một trai, một giấy vô lại cuộc thái tâm tình, đầy nhà vãng tiếng rủi tranh, tan hoang khung cự tan tành gói may. Tức là khi mà tôi xem cái tấm cải cách ruộng đất như thế, tôi lấy cái tấm kiều của cụ Nguyễn Du, tôi đọc lập nhầm thôi, nhưng mà rồi khi ông đổi lúc ấy có ai nghe được, thế là cuối cùng cùng bắt ra tấn áp, rồi thì là hành hạ, tức là rồi nó bắt mình thế nọ thế kia. Cái thời ấy không, con người ta không còn là được làm là con người đấy nhỉ. Người ta muốn bắt mình làm cái gì, muốn đấy. Ví dụ tôi nói là đi đường gặp một ông bà nông dân không chào thì người ta bảo là sao mày gặp nông dân mày không chào ông bà là, thế mà chào nông dân thì là ơ chúng tao mấy cân thì mấy cái thanh thì chủ bay cao lắm thì hỏi lắm gì tức là nó không hiểu cái như vậy thì phải xe nào mình phải sống thế nào đấy thì lúc ấy còn những cái đó để lại trong tôi cho đến bây giờ mặc dù là tôi cũng trả nhưng mà một cái nỗi buồn sau này cái mình là tự nhiên là một cái sống một cái đất nước một cái thời thánh mình một cái đấy rồi tự nhiên lịch trở lại phải chịu những cái cảnh như thế ấy dạ.
Anh thưa anh em bắt đầu tôi không phải nói là cái gì khen phò mã tốt áo đâu, anh giỏi lắm anh ạ, phải chi cái giỏi của anh, cái học của anh ấy, mà người ta biết dùng anh, tôi nghĩ là chắc chắn khác đấy. Chúng ta nhắc đến những cái chuyện là cú thời của anh có chi khôn, anh đã có tuổi, chúng ta nhắc đến chuyện là cải cách ruộng đất. Chúng ta nhắc đến cái chuyện ở ngoài miền Bắc anh nhân văn giai phẩm. Và nếu anh cho tôi nhắc đến phía miền Nam chúng tôi ở phía bên này vĩ tuyến chúng tôi nhắc đến chuyện Huế Mậu Thân anh ạ.
Dạ.
Chúng tôi nhắc đến chuyện năm 1975 anh ạ.
Dạ.
Đã công nhận sai. Đã xin lỗi hay đã xin lỗi chưa biết. Sao không có chính sách để bù đắp cho thân nhân những người đã oan đức đã chết thưa anh Lê Mai Đầu.
Yeah.
Bao nhiêu người chết là cùng bạn với anh chết ở Điện Biên, bao nhiêu người ở miền Bắc các anh đã bỏ xương ra xương trắng Trường Sơn, xương trắng Trường Sơn giải phóng miền Nam, và bao nhiêu người đồng đội chúng tôi đã chết trong cái người ta gọi là học tập cải tạo, bao nhiêu người đồng bào chúng tôi chết trên biển thưa anh, sao không có chính sách bù đắp lại anh nhỉ? Tôi lại vẫn đang nghĩ đến cái chuyện ấy, mà tôi nói với anh ấy, thì tôi lại trực nhớ đến cái chuyện vì tôi còn trẻ mà. Anh chắc anh biết chuyện chúng ta không nhắc là chuyện của người Tàu đâu, nhưng mà có chuyện hạng thác không anh? Anh có nhớ cái chuyện hạng thác của ông Vạn Thế Sư Biểu họ Khổng không?
Dạ có, dạ.
Hạng thác chỉ hỏi ông Vạn Thế Sư Biểu họ Khổng là, thế thì ông hỏi tôi nhiều quá, tôi chỉ hỏi ông là, lông mày không có mấy sợi. chúng ta không cần hỏi Đảng Cộng sản nhiều lắm đâu, thưa anh Lê Mai Đầu.
Dạ vâng.
Chỉ cần hỏi.
Dạ, vâng, anh có hỏi, người ta cũng không trả lời anh.
Ok ạ.
Riêng đặc biệt cái Đảng Cộng sản, anh có hỏi, người ta cũng không thèm trả lời anh.
Anh ơi, cái sự khác biệt giữa bắp thịt và trí tuệ, cái sự khác biệt giữa quyền lực và trí tuệ nó có ranh giới thưa anh Lê Mai Đầu.
Dạ vâng, đúng ạ. Một cái tiếng nói của những người quyền lực là một cái tiếng nói mà họ họ cái việc nói ra, còn là anh và anh nó buộc anh phải nghe, bởi vì sau cái tiếng nói ấy là có đủ thứ bạo lực. Nào là nếu anh không nghe thì anh sẽ không bỏ qua những cái khác để người ta khống chế anh. Thế còn tiếng nói trí tuệ thì không, tôi có cái gì đó tôi nói ra. Và đấy là những cái lẽ phải, những cái điều chính chính tôi nói ra. Thì nghe hay không nghe là tùy anh. Và nếu anh thấy rằng là anh chưa thoải mái với cái ý của tôi, anh có thể tranh luận, anh có thể tranh biện để cho nó làm rõ. Nhưng mà với những người cộng sản thì không thể được. Họ nói ra là họ bắt mình phải nghe. Mặc dù họ nói sai. Tôi cũng thưa với anh là rất nhiều người họ biết là họ không hiểu, họ không đủ trình độ, nhưng mà họ thì luôn luôn là muốn làm thầy mình, nó không cho mình nói lại những cái điều gì mà họ nói sai. Họ nói đấy, bây giờ cho đến hôm nay anh ạ, thì chuyện ngược đời cho đến hôm nay cũng đang vừa mới diễn ra. Thế nhưng mà muốn rất nhiều những nhà khoa học, những nhà trí thức, những người kể cả những người tất cả, nhưng mà nói cũng không được, họ không nghe đấy. Cho nên là nó cái khổ của tiếng nói là của cái người ấy là với trong cái tiếng nói của quyền lực cái nó thế đấy anh nhỉ.
Thưa anh ơi, mấy đầu anh đang dạ anh đang nói chuyện với chúng tôi ý. Dạ tôi xin lỗi anh nói nhỉ, tôi xin lỗi anh ạ.
Vâng, anh cứ nói ạ.
Thưa anh đang nói chuyện với chúng tôi ý ạ. Qua chương trình từ cánh đồng ấy, quý vị đang theo dõi chương trình này trên đường dây hội thoại với tôi là một người có học vị, có học thức, cho phép tôi gọi là anh Lê Mai Đầu. Anh cứ việc nói toạc móng heo ra đi anh. Không ai bóp cổ được chương trình này đâu anh. Anh đang nói tiếng nói của anh đi toàn cầu. Và khi cái tiếng nói này nó lên ấy, nói lên ấy, thì ta nói chuyện mới nhất đi, chuyện mới nhất đi. Hà Nội của anh hình như là cách đây chưa đến một tuần, đã có hai cái nỗi đau anh ạ. Anh biết, mà có thể anh nói cho tôi để tôi biết hơn. Đó là cái nỗi đau trên đảo Gạc Ma. Và cái nỗi đau thứ hai là người ta trồng cây trồng người, cái chó gì đó. Bây giờ nó đi nó chặt hết cây đi làm sao? Cái nỗi đau đó có làm anh phiền không? Làm anh phiền không?
Vâng, thưa với anh là thế này. Hôm ngày 14 tháng 3 vừa rồi thì chúng tôi đến chỗ này, tại tượng đài Lý Thái Tổ để tưởng niệm đến những người là chiến sĩ là bỏ mình để mà giữ biển đảo của ngày của tháng 3 năm 1988 đấy. Thế thì khi chúng tôi đến đấy thì đa số là thì lớp thanh niên trẻ, thế còn những người già lão như chúng tôi thì cũng có rồi gấp 7 người. Thế thì bây giờ họ đưa một cái lớp rất trẻ gọi là dư luận viên, nên bọn ấy nó có biết gì đâu anh, nó chẳng hiểu gì cả, nhưng mà nó ra nó đứng là nó múa may rồi nó phá phách, nó tìm cách, nó không rõ là tại sao họ lại làm như vậy. Họ làm như vậy thì xấu mặt họ thôi, bởi vì chúng tôi có làm gì đâu. Chúng tôi chỉ đến đặt một cái bông hoa, một cái vòng hoa lên cái nơi mà để mà tưởng niệm những người đã mất, để là cái của những người dân nhớ đến những người đã bỏ mình vì tổ quốc. Thế mà tại sao họ lại làm như vậy? Nó phá phách, họ nói nhưng đến khi sau này thì tôi về thì lại là sau này thì khi mà nghe là thì cái ông giám đốc sở công an Hà Nội ông nói là nói khác, đấy không phải là của đảng, không phải của tổ chức của công an, cũng không phải tổ. Vậy thì tại sao cái lúc mà nó làm như thế các anh không phải, thì sao các anh lại không trấn áp, không ngăn chặn nó, thì các anh đứng đây đấy mà lúc ấy thì tại sao là nếu không phải thì sao các ông lại không thể ngăn chặn để cho cái cuộc tưởng niệm ấy trở thành là đối với những người đã hy sinh đã bỏ mình vì đất nước. Thế còn thì nhiều cái ví dụ là thế còn mấy cái mới nhất đây á, tức là anh vừa nói câu chuyện là họ đã quyết định là họ hủy bỏ 6.000 là 700 cái cây xanh của Hà Nội. Mà anh biết cái xanh của Hà Nội bây giờ nó là cái lá phổi của thủ đô. Ở nơi đấy mặc dù tôi ra sau nhưng mà cũng đã gieo trong tôi bao nhiêu kỷ niệm về những cái hàng cây xanh của thủ đô Hà Nội. Về mùa hè có những cái đi dưới những hàng tán cây xanh ấy, vừa nó mát mẻ làm cho người cá. Thứ hai là có những cái tiếng ve ca nó nếu anh đi xa đến đâu rồi có lẽ anh cũng sẽ nhớ cái tiếng con ve mùa hè ở dưới các cái hàng cây các cái hàng sấu hàng ấy. Và những cái mùa về mùa ấy thì có những cái hàng cây phượng hoa nó nở rồi nó đấy để lại trong lòng con người ta nhiều cái mà có thể tôi nói đấy là cái rồi trong người ta nói là cái tình yêu nước, cái tình yêu ấy là xuất phát từ những cái khung cảnh là đấy là để vào trong lòng con người ta trong ấy để cho tôi yêu ta nhớ. Thế thì vậy thì bây giờ tại không có lý do gì mà người ta lại một lúc người ta đi tàn phá tất cả các loại cây xanh, họ tàn phá và họ nói cái lý là gì nó cũng đủ tiêu chuẩn cái. Thế thì sau khi đấy thì ông anh Trần Văn Tuấn, anh ngày xưa là anh ở trên đài truyền hình trung ương, anh có là biết đến một cái lãnh đạo một cái thứ, anh đề nghị là cho ông xem lại kiểm lập cái đoàn kiểm tra lại xem cái có phải là tất cả là cô bỏ đi không. Và đặc biệt là mới tôi nhất là sau đó có giáo sư Ngô Bảo Châu, ông cũng nói một câu đó là cái quy hoạch của thành phố Hà Nội các ông làm lem nhem mà không mất mỹ quan, với bây giờ các ông có thể là đọc cái gì làm lại không. Và tôi cho đấy là câu mà họ sẽ không khó trả lời, cho nên là thế thì vừa rồi là bắt đầu người ta lại là có một cái cuộc họp rồi thì họ trước đây họ nói rằng là chặt cây xanh chặt tàn phá cây xanh thì không cần phải ý kiến nhân dân, không cần hỏi dân. Thế nhưng bây giờ thì lại là họ xin lỗi và bây giờ, nhưng mà thưa anh là cái việc họ làm rồi á, tôi nghĩ nó nếu mình ai phải đi nhìn những cái rặng cây xanh mà dọc hai bên đường những con đường họ đã tắt phá rồi đau lắm bây giờ. Đến bao giờ chúng ta trồng được thì được là 50 năm 70 năm để có được những cây cái như thế. Thế thì bây giờ tại sao lại không để là đến cái mùa đấy các anh có cả một cái tổ chức trên anh đi trước anh đi khảo sát cái cây nào mấy cây anh chứng đỡ anh gì anh tìm cách anh cắt ngọn, tại sao bây giờ anh đi đào đi tất cả mà khi anh các anh cưa nó đấy nhìn những cái cây anh ạ là nó có cái cây nào nó gọi như họ nói đâu à, toàn thấy một cái cây mà các anh nếu mà ai đã từng xem trên đấy thì thấy rằng là đấy là tôi nghĩ là chưa đưa hết đến hết đấy. Nếu mà các cái mà có thể đưa lên hết thì có những cái hình ảnh mà chúng tôi nhìn thấy phần nơi nó còn lấy được. Thế thì tại sao người ta lại làm như vậy? Người ta tôi nghĩ là không phải là những cái người những con người vô học, họ không hiểu gì về cái môi trường thiên nhiên rồi những cái. Bởi vì trước đấy mấy đấy họ cũng đã nói là họ bảo vệ môi trường thiên nhiên mà họ tăng cái giá tăng là lên là bảo vệ môi trường lên những là 300%, nhưng mà rồi thì là để họ tăng giá tăng, nhưng mà khi cái này thì ảnh hưởng đến môi trường trực tiếp của từng người dân từng ấy một thì họ là họ đưa họ tạm trả, cho nên bây giờ họ thích sao thì họ làm vậy. Và khi có những cái phản ứng rồi họ tìm cách họ chống chế và họ chống chế, nhưng mà chúng tôi thấy nghe nó không lọt tai. Nhưng mà thôi cũng cần chấp nhận cho sao hả anh? Không nghe thì bây giờ làm sao mà họ nói thế? Bây giờ họ nói họ sẽ điều tra họ thế nào? Nhưng mà đến bao giờ anh những cái lời hứa để rồi sẽ được chả bao giờ trở lại lời nói gió bay cho nó qua chuyện đấy thôi anh nhỉ?
Thưa anh em, bắt đầu lời nói gió không bay đâu. Một lời bắn đi, 7 cái tên bắn theo không kịp. 10 con ngựa đuổi theo cũng không đến mà. Anh nhắc đến cái chuyện gạc ma là người Việt Nam, tôi cũng quặn lòng lắm anh ạ. Tôi cũng quặn lòng lắm anh ạ. 64 chiến sĩ bám trụ trên đảo Gạc Ma tuân lệnh trên, không được nổ súng. Tại sao lại không được nổ súng? Để bọn lính Trung Cộng nó bao vây bắn đạn, xả đạn. Lấy lưỡi lê đâm chết từng người một, đâm chết từng người một. Anh nghe có đau không anh? Nghe có đau không?
Không quá đau chứ anh, quá đau chứ. Con người ta khi một người khác mà mình không có được bất mà tước bất cái quyền tự vệ thì anh đã làm sao cũng đau.
Nhưng mà anh nói là có một cái đám nào nó nhảy múa là đúng đấy, đúng đấy.
Dạ vâng.
Như có Bác Hồ, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. À, quân tàu nó đại thắng mà, niềm vui của Bác Hồ đấy.
Vâng.
Niềm vui của Bác Hồ đấy. Dạ.
Thưa anh là cái hôm ấy là thế này, cái lớp trẻ mà ra nó nhảy múa.
Dạ.
Thì thực ra chúng nó tôi thấy là tôi để đau cho chúng nó. Thì lớp ấy hơn là vì các cháu nó là biết gì đâu anh. Mình cũng không, chúng tôi cũng không trách bọn ấy. Là vì nó có biết gì đâu. À, bây giờ nó chả biết, nó không chả biết là thì 588 làm sao, bởi vì cái lúc ấy nó chết đẻ. Thế bây giờ cái loài các cháu chỉ mới học lớp 6, lớp 7 thôi. À, chỉ mới là thêm ra rồi, chắc là cho nó cái gì đấy, rồi thì ra rồi, thế là ra nó nhảy muôn, nó nọt muôn. Miễn là nó làm cái việc ấy, là theo những cái có những người chỉ bảo, có những người ấy, thì cứ thế các cháu làm, nó không biết gì đâu. Và có lẽ là cái được cách nó cả cái thế hệ của các cháu ấy á, và nếu mà không được lấy thì anh ạ thì cũng là hư hỏng. Làm sao mà chúng nó hiểu được cái cha ông chúng cho nó thật sự, làm sao nó hiểu được những cái nỗi đau mất mát của những cái người mà bây giờ nó chỉ biết thôi. Nó chỉ biết là nghe thì một số người nói, chứ nó không hiểu là cái đúng hay cái sai để các cháu đã biết đâu anh. Và tôi thưa với anh là bây giờ ngay cả các cháu của tôi để nhiều cái chuyện là đưa về là những cái tài liệu, những cái gì thì thấy nó, và kể cả sách thơ giáo khoa, kể cả sách thơ, thì anh đã đọc lên sau người ta cứ dối trá nhau, lừa dối nhau mãi như thế này. Cho đến bao giờ thì hết cái cảnh ấy. Anh ạ, cho nên là cái sự thật thì bao giờ cũng chỉ có một thôi. Và nếu mà những kẻ biết nói sự thật, nói đúng sự thật, thì có lẽ còn họ sẽ được lòng dân hơn. Và bây giờ họ cũng đang muốn là đoàn kết, rồi thì họ đang muốn là tất cả mọi người rồi để làm thành một khối. Nhưng mà làm sao thành một khối khi mà họ chuyên môn dối trá lừa đảo, còn khi chuyên môn nói một đường làm một nẻo, thì anh bảo làm sao có thể tin theo những lời nói ấy để mà có thể là đoàn kết với họ được.
Đọc tin trên mạng, ở cũng ở xứ Hà Tĩnh của anh, cách đây 3-4 ngày gì đó thôi, nó đến nó phá nhà thờ, nó đến nó đuổi người đi. Người ta bảo là có những cái còn tương đối mình còn chịu được, tức là nó làm lỗi nó xin lỗi và nó làm tiếp. Làm lỗi nó xin lỗi và nó làm tiếp.
Cái chuyện nó ở Hà Tĩnh á,
yeah.
Thì bây giờ sau khi là nó là không những cái Hà Tĩnh đâu, nhưng mà bây giờ nói Hà Tĩnh là cái nói một cái cụ thể ở cái địa phương này. Thực ra thì cái này một cái chính sách mấy nhỉ, mà người dân đang ở Bình Dương thế này thì nó đẻ ra một cái chính sách bây giờ muốn đuổi người dân đi thì đâu cũng lúc nào cũng được. Người dân không có, tức là cái vấn đề nhân quyền nó không còn gì cả. Người dân muốn đang ở Bình Yên, nó đến nó quy hoạch, tức là nó chẳng rồi nó đuổi dân đi, không nghe thì không được, và nó cho người ta bảo là đền bù, nó cho một cái giá, và cái giá nó chúng nó đẻ ra với nhau. Rồi thì lấy một cái giá đất đai nhà cửa người ta đáng là hàng trăm đồng, nhưng trả cho một vài đồng. Nó phải đấy là cái giá của địa phương. Thế rồi xong nếu không nó không chấp nhận thì nó cưỡng chế. Cưỡng chế có nghĩa là nó đến nó bắt rồi nó phá đi rồi nó không cho anh một cái gì hết. Thì cái chuyện đấy nó làm là nhiều anh ạ. Cho nên bây giờ ở quê tôi có một cái gọi là dân oan, tức là những người oan thì biết kêu oai bây giờ. Thế cho nên là nhưng mà tôi thấy rồi thế này. Đối với giáo dân đó thì người ta có một cái tình đoàn kết, bởi vì người công giáo họ luôn luôn họ đến với nhà thờ, họ xây dựng một cái niềm tin về cái niềm tin đối với Chúa, rồi niềm thương yêu của các cái con kiên với nhau, cho nên là họ có sự đoàn kết. Chứ anh bảo những cái người không phải là công giáo thì nó tàn sát, là tức là họ nó nói là thôi là tan nát hết. Cho nên ở đấy riêng Hà Tĩnh thì bây giờ là được tốt nhất là không những ở đấy, mà trước đây cũng đã có cái chuyện là nó làm công viên Vĩnh Hằng rồi cả một cái vùng đất thì nó bắt bờ ở nơi ấy anh ạ. Cho nên là quê tôi thì bây giờ ngày xưa Hà Tĩnh là một cái nơi mà gọi là ở đấy cũng gọi là địa linh nhân kiệt, cũng có được rất nhiều những người là như là Nguyễn Du, như Nguyễn Công Trứ, như những là thế. Nhưng mà ngày nay ấy, thì tất cả những cái cơ hình như là không có một cái nhân vật nào để lại là trong đương đại này mà để lại một cái gì. Cho nên có những người anh ạ thì này là bây giờ nó đang xây lên để nó thờ nó tự, nhưng mà dân thì là không thích anh ạ. Nhưng mà đấy là quên, là tôi nói ví dụ dân Hà Tĩnh thôi, vẫn còn nhớ đến những người như là cụ Trần Trọng Kim, con người mà viết Việt Nam sử lược ấy, con người đã viết đến trang sử, mà tôi cho đến tôi lúc ấy tôi về tôi thấy họ dựng những cái tường những cái ống mà đề ra là đánh đủ bộ chí phú địa hào đào tận gốc tận phần rễ, họ dựng tượng. Nhưng mà cái người mà dạy cho chúng ta cái người mà thì lúc ấy tôi đã có một cái bài là để nhớ thế này, là quê hương tôi dựng bao giờ tưởng niệm ghi ơn người con có công với nước với dân, sáng lòng tôi có trang sử cụ Trần, uống nước nhớ nguồn giờ tìm cụ nơi đâu. Tức là những người viết Trần Trọng Kim, một nhà học giả đưa đến mở mang trí tuệ cho con người thì nó quên nóng gật. Nhưng mà những cái anh gọi là phá phách làm cho đất nước này đau khổ thì bây giờ nó đủ thứ tượng. Thế cho nên là anh ạ, là nói chuyện ấy thì nó thật là không biết nói thế nào, cho nó được thấy được là giải tỏa được cái tâm hồn cái lòng mình.
Thưa anh Lê Mai Đào Hùa, anh nói những cái chuyện mà ở nơi anh ở nơi cả nước Việt Nam trên đoàn ấy, tôi có cái cảm nhận là mình sống ở một nơi mà phải bắt buộc phải sống, cũng như là phải ôm một cây xương rồng của anh ạ. ôm nó cũng đau mà không ôm cũng khốn nạn anh ạ. Mà ôm xe mà sao mà ôm cái sân rồng được. Đảng Cộng sản hôm nay nó mạnh đấy, nhưng thời gian còn mạnh hơn nó anh Lê Mai Đậu. Anh ở trong miền Bắc bao nhiêu năm rồi, tôi chẳng muốn nói tuổi về đâu vì anh nhiều khi anh còn muốn trẻ lắm. Tôi là còn muốn trẻ hơn anh nữa cơ. Anh biết là Karl Marx, Lenin, Mao, Sánh Sáng, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, cái con mẹ gì đó, tôi xin lỗi anh, nó đâu cả rồi. Dùn dế ăn hết rồi anh ạ, dùn dế ăn hết nó rồi. Những cái điều anh phát biểu với tôi với toàn thể đồng bào trên toàn cầu ấy, chúng ta đều nhận xét được là thuận lý, thuận lòng người là thiện, trái lý, trái lòng người là ác. Trời Phật có mắt, thánh thần công minh, nhân quả báo ứng anh ạ. Phá chùa, phá nhà thờ, phá nghĩa địa, phá mầu mả của những người đã chết, cướp đất, trái lý, trái lòng người. Kẻ ác, hai đời khổ anh ạ. Và anh đã nhìn thấy ngay gần anh tại Đà Nẵng cái tên gì đó, Nguyễn Bá Thanh, Bá Lát gì đó.
Bá Thanh rồi.
Nó cũng phá nhà thờ, phá mồ mả, phá nghĩa địa của người ta. Thưa anh, anh Lê Mai Đậu.
Nguyễn Bá Thanh là cái vụ án Côn Dầu đấy anh. Yeah. Cũng là dân giáo dân Côn Dầu đấy anh.
Yeah.
Nó là làm khổ, đeo đeo đứng bao nhiêu giáo dân Côn Dầu. Và có gì đâu, người ta chỉ là để xin được mấy người đấy bảo vệ mồ mả của cha ông người ta, rồi thì người ta muốn là có một cái nơi ở gần cái nhà thờ để người với giáo dân hàng ngày người ta đi lễ. Thế nhưng mà nó không cho, bắt buộc nó lại đưa đi đó, mà lại không cho đi, nhưng mà lại là nó đền cho người ta, để người ta không đủ để mà kiếm một cái căn nhà hoặc là để mà sống nữa. Thế nên là tôi bây giờ nhắc đến cái chuyện ấy thì tội nghiệp lắm anh ạ, mà cho đến bây giờ tôi biết những cái người dân là Cồn Dầu vẫn đang trong cái nỗi đau mất mát, trong những cái nỗi đau ấy.
Yeah.
Họ đã có một số thì bây giờ đi rồi cũng vất vơ anh ạ.
Thưa anh Lê Mai Đầu, cái câu lạc bộ các cụ chú anh bên Hà Nội có cái câu lạc bộ Thăng Long.
Vâng.
Các cụ rất là thân mến, gọi tôi là ông giặc. Ngày xưa tôi là giặc lái không ạ? Ngày xưa tôi là giặc lái.
Vâng.
Bây giờ nói chuyện về giặc lái và nói chuyện là xứ Hà Tĩnh của anh đi. Từ cái đuôi của đảo Hải Nam ấy, nếu tính đường chim bay của chúng tôi bay chưa đến một tiếng đồng hồ là sang tới Hà Tĩnh rồi. Tôi nghe đâu bây giờ Hà Tĩnh là một cái tỉnh của người Tàu rồi. Cái điều này có làm trong trùng lòng, cái điều này có làm trong lo lắng không? Còn tôi mời ông nói chuyện hôm nay cũng là vì cái lý do đó, thưa anh Lê Mai Đậu.
Thưa với anh là bây giờ anh hỏi tôi nên nói là chúng tôi không những đau lòng mà với anh là chúng tôi rất lo lắng, là bởi vì người ta bán cái thực ra thì họ bán cái Hà Tĩnh này, cái vùng án đấy, có hai cái vùng án và có một cái cảng gọi là cảng Xuân Dương, một cái cảng nước sâu mà bây giờ là tàu hàng vạn tấn có thể vào được. Thế thì bây giờ là họ bán, và họ bán cho nói họ là bán cho Đài Loan, nhưng bây giờ thì Đài Loan và tàu là và Trung Quốc thì họ có cái gì đấy, mà bây giờ con tàu thì nó bán năm nữa. Chỉ có một điều thế này này, bây giờ họ khi mà là bán cho nó rồi á thì tốt tàu là năm mươi năm, thế bây giờ này là tới giờ 70 năm. Thì vừa rồi có thanh tra chính phủ cũng đưa ra chuyện đấy. Thế nhưng mà rồi người ta lại cũng báo xe cái chuyện đấy là chẳng hiểu là rồi thế nào. Nhưng mà chỉ có điều này, bây giờ người Tàu đã sang đấy và họ lấy vợ ở đây và đẻ ra một cái thế hệ, tức là bắt tay ở đấy rồi, họ trả cần. Cái thứ hai là bây giờ họ lại lập các cái đền thờ rồi thì còn trong cái nồi, trong cái vòng mà bây giờ nó quay lại đấy, nên làm gì trong đấy cũng có ai được vào đâu anh. Dân toàn đi được vào, thậm chí những người ở Hà Tĩnh mà có trách nhiệm muốn vào đấy cũng phải có chính xác tất cả. Cho nên bây giờ thì chúng tôi biết là nếu có xảy ra cái gì thì ở đấy bây giờ anh biết là người dân thì như vậy, thế còn thì chính quyền thì như vậy, bây giờ là thế thì cái kẻ thù bây giờ nó nằm đóng và đấy. Cho nên là cái lo lắng là ngày xưa là tất cả là người dân ngoài tất cả chúng ta ai cũng được biết cả. Thế nhưng bây giờ thì một sự xa cách, dân thì không thể nào biết được rồi. Mà khi mà dân là không biết thì làm sao mà có thể là ấy được, thì mà còn anh chính quyền thì nó là đứng về một thế với chúng nó rồi, vậy thì chịu thôi. Cái dân thì làm sao được. Thưa thầy thì anh biết rồi đấy, không những riêng là Vĩnh An mà cả cái cảng cửa biển họ cũng đã bán cho nó. Và vừa rồi thì anh cũng biết là ngay ở trong Đà Nẵng rồi thì là cái chỗ mà nói chứ cũng là cũng này cũng bọn tàu, tức là tất cả những chỗ nào vị trí tàu yếu thì tìm mọi cách để nó có là chiếm lĩnh. Và cái đó là cái rất nguy hiểm cho cái an ninh tổ quốc.
Thưa anh Lê Mai Đầu, con chim đậu trên cành nó không tin vào cái cành cây đâu, nhưng mà nó tin vào cái đôi cánh của nó anh ạ. Người Việt Nam mình không tin vào ai đâu, nhưng mà tin vào văn hiến, sức mạnh của dân tộc Việt Nam 4.000 năm. Tôi nói chuyện với anh thêm một tiếng đồng hồ nữa, chúng ta vẫn chưa đủ thời giờ để để triển khai hai chuyện nơi anh đã đi qua thôi. Một nơi là Hà Nội anh đang ở và Hà Tĩnh. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi. Như thường lệ và anh cũng biết, chúng tôi xin dành lại cho anh một đôi phút nữa.
Dạ. Tôi muốn nói với anh một cái điều này nữa rồi.
Dạ.
Cha 4.000 năm cha chúng ta đã có rất nhiều cái cuộc mà chúng nó đánh chúng ta không được, và chúng nó đều thất bại, thấy nhỉ? Thế nhưng lần này tôi xem, lần này tôi nhìn nó thì tôi thấy rằng là nếu lần này nó đánh mà chúng ta thì thế chúng ta không thể chống lại được. Là vì sao tôi lại nói thế? Là bởi vì ngày xưa khi chúng ta ấy là chúng ta lập ém quân vào trong các rừng ché bộ đội, rừng với quân thù. Bây giờ rừng tất cả những cái chỗ rừng hiểm yếu á, là bọn tàu nó thuê 50 năm 70 năm để nó trồng rừng, nhưng thực ra nó có trồng rừng đâu, nó làm gì? Đấy là căn cứ quân sự mà chúng ta không biết được. Thì bây giờ chúng ta mất một cái tổ dừa đấy. Cái thứ hai anh cũng biết đấy, ngày xưa là các cái nhà quân sự cứ nói là ai mà chiếm được Tây Nguyên thì làm chủ được mình Đông Dương, đấy là nóc nhà Đông Dương.
Yeah.
Thế bây giờ trong Tây Nguyên nó nằm hai cái vị quan trọng nhất đấy là Đắk Nông và Lâm Đồng. Thì bây giờ là coi như là nó cũng là đây rồi. Thì bây giờ nó làm gì trong chúng ta có biết đâu. Là không phải là không phải có nó có cái gì đâu, vì khai thác bốc xếp lên thì lỗ. Nó làm ăn được, nhưng mà tại sao nó lại cứ tăng theo này tao đấy thôi. Thì đấy là tôi nghĩ đó là cái mưu đồ đấy. Thế thì anh bảo là bây giờ nếu mà rồi bây giờ ngoài biển đấy, thì bây giờ nó làm đảo nhân tạo tất cả các thứ.
Yeah.
Rồi như thế là nó chuẩn bị cho mà ấy. Và có một cái điều nữa anh ạ, là bây giờ nội bộ trong công dân đó, ngày xưa người dân nói cho mình là cái đoàn kết với nhau. Thế bây giờ anh biết không, cái bọn Trung Quốc đó, nó không những lấy cho tất cả, khi vào cả thân lập vụ xã hội, chính trị, rồi kinh tế, rồi thì là dân cư, cũng nó bây giờ nó trong chân ngày nay chúng ta cũng hy vọng là để mà có được một cái như anh nói là
yeah.
Chúng ta bởi vì muốn có được cái đó thì bây giờ phải ngay bây giờ phải nhận ra được là kẻ thù chính là thằng nào, có âm mưu của nó như thế nào.
Dạ, thưa anh Lê Mai Đầu, chúng ta, vâng, anh ơi, cái câu chuyện của anh,
khi mà biển đảo của mình nó mất bè, nơi nó mất
bè, dạ, cái câu chuyện của anh nó rất là cho mọi nhiều người muốn tiếp tục theo dõi cả một tiếng đồng hồ nữa. Thôi bây giờ tôi dành lại cho anh một phút để anh gửi lời chào đến toàn thể những người Việt Nam thân mến của anh trên toàn cầu. Anh đang nói đi toàn cầu đấy anh ạ. Tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước, và anh đang nói cho ngay cả đám công an Hà Nội nó đang nghe buổi nói chuyện của tôi với anh đây. Anh còn một phút anh nói đi anh gửi lời chào đi anh.
Vâng, tôi xin được gửi lời chào đến tất cả những khán giả trên mọi miền. Thì tôi là một con người hiện nay tôi ở Việt Nam, quê tôi là Hà Tĩnh. Thế bây giờ thì tôi cũng muốn nói lên những cái điều mà mắt thấy tai nghe, những cái điều mà tôi được trực tiếp ở quê hương tôi, để cho các những người ở xa không có điều kiện thì để biết được cái tình hình thực tế của đất nước mình, để mong rằng mọi người có quan tâm hơn là đối với tình hình đất nước ta hiện nay. Xin cảm ơn.
Dạ thưa anh Lê Mai Đầu, anh biết bên ngoài Đảng Cộng sản nó hèn với giặc, và bên trong nó ác với dân. Sau lời nói như anh nói là quyền lực là tổng số 8. Sự khác biệt giữa trí tuệ và quyền lực thật là khác xa. Cho anh thấy rằng Nếu mình nói ánh sáng là năng lượng của mặt trời, thì tư tưởng hay nhận thức hay đúng hơn trí tuệ là năng lượng của con người. Và nhịp độ co giãn của mặt trời cũng giống như nhịp độ co giãn phản tỉnh, tự giác của con người. Với Cộng sản không có điều này đâu anh. Ý thức trí tuệ giúp cho, ý thức và trí tuệ giúp cho con người vươn lên khỏi mọi ràng buộc, mọi hệ thống, mọi ý thức hệ, để hòa nhập vào trong tình tự dân tộc, không không gian, không thời gian, vô thủy, vô chung. Người Cộng sản không bao giờ nó nhận chuyện này đâu, thưa anh Lê Mai Động. Khuya rồi, anh hãy ngủ đi. Chiếu giường chờ ấm, tôi quen đêm dài, thưa anh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đến một người, một vị học giả không cho tôi xưng danh vị, không cho tôi xưng học vị, anh Lê Mai Động. Kính chúc anh và gia đình một đêm an lành, và những ngày thành hạnh phúc, thật hạnh phúc trong những tháng ngày sắp tới. Có một điều chắc chắn là chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ mời người Hà Tĩnh Lê Mai Đậu lên trong một ngày rất gần đây. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương tại Sài Gòn, Dallas 1600 tại truyền hình SBTN, anh Lê Sương, anh Tâm Mán, anh Lý Đức Hùng, anh Việt Hải. Thì hệ thống YouTube của anh Ngọc Minh thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh và Lê Di. Chờ đến gặp tới chúng tôi trong tâm tình ở Việt Nam. Luôn luôn mong mọi an lành và may mắn đến với quý vị. Xin chào tạm biệt người bạn thân mến của tôi, người bạn vong niên Lê Mai Đồng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Giá Hát 1600 xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo kỹ sư Lê Mai Đồng. Chương trình cũng được phát lại vào chiều thứ ba. Để chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và nghe cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare Medicaid, chương trình chiết và hỗ trợ các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Golden, điện thoại 469-366-9015. 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại California Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình, tụ họp, tiệc cưới hay liên hoan. Thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm. Nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.